giờ tới ít năm chỉ tâm thuyết hai điều thông để rành về dụng ngữ nghĩa thức trí, tức là tứ y đó, ngữ nghĩa thức trí, giảng biệt ngu ngoại, dứt tiếng mình người, chánh pháp giải thoát phân làm ba. D1 chỉ tâm thuyết hai điều thông, xa lìa vọng tưởng chấp trước có hai. Một chỉ tâm thuyết hai điều thông. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối kinh vì con và các Bồ Tát nói tướng tâm thuyết. Nếu khéo phân biệt tướng tâm thuyết, con và các Bồ Tát thông đạt tướng ấy, thông đạt tướng ấy rồi chóng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng theo giác tưởng của chúng ma ngoại đạo. Như vậy thì đây Ngài Đại Huệ yêu cầu Phật giải thích về cái tướng tâm và tướng thuyết, tức là tâm thông và thuyết thông đó. Nếu mà Bồ Tát suốt thấu được cái tướng tâm thông và thuyết thông rồi thì sẽ sớm thành Phật đạo. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, tại vì ông nói Đại Huệ bạch Phật tinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ tất cả thanh văn duyên giác Bồ Tát có hai thứ tướng thông, nghĩa là tâm thông và thuyết thông. Quý vị học trong Pháp Bảo Đàn nhớ có cái bài nào nói về tâm thuyết này không? Xuất phát từ câu nào? Tức có phải là bài tụng vô tướng không? Tâm thông và thuyết thông đó, như Phật, như Nhật Sử Hư Không đó. Thì như vậy chính mình mới thấy kinh Lăng Già với những cái ý dạy của lục tổ nó gần nhau, nó thích ứng với nhau. Bởi vậy nên nó kinh Lăng Già để ấn tâm là vậy. Nghĩa là mình học đạo đúng là người tu thì phải thông cả hai tâm và thuyết. Mà tâm thì ở chỗ kia tôi chỉ nói đơn giản, tâm là chỉ cho tâm là thiền, thuyết là chỉ cho giáo là kinh, thì chỉ nói đơn giản vậy thôi. Còn ở đây thì Phật mới giải thích kỹ hơn để cho mình biết rõ tâm thông là thế nào, thuyết thông là thế nào. Chứ còn nếu mình học không kỹ thì mình không thấy rõ. Mà chính học cái chỗ này rồi, quý vị mới thấy việc làm chủ trương của tôi có lý là không có lý. Tôi chủ trương thiền giáo song hành, mà thiền tức là tâm, mà giáo tức là thuyết. Thì ở đây lục tổ nói, kinh Lăng Già cũng nói, người tu phải đủ hai cái đó. Nên là phải thông về tâm, phải suốt về tâm, mà phải hiểu về giáo thì mới đủ điều kiện mà lợi ích chúng sinh, phải không? Thì chính lục tổ trong cái bài tụng ngài cũng mở đầu bằng cái đó, cái câu tâm thông cập thuyết thông đó. Thì ở đây mình học trong kinh Lăng Già cũng thấy Phật dạy như vậy, chứ không phải là cái chủ trương tôi tự ý đặt ra, mà nó là cái phù hợp với Phật, với tổ đó. Đây giải thích chữ tâm thông, đến tổ tự tánh là tâm, viên dung chẳng hai là thông. Tổ tự tánh tức là gọi là kiến tánh đó, lục tổ thì gọi là kiến tánh, ở đây gọi là đến tổ tự tánh. Nên là kiến tánh thì cái thể tánh đó là tâm, bởi vậy cho nên thiền lấy cái kiến tánh làm trên, vì vậy đó là đó là tâm. Mà mình viên dung được chẳng có hai là thông, nghĩa là thấy tánh rồi đối với tướng mình không có ngại, thì tánh tướng viên dung thì gọi đó là tâm thông. Tùy cơ hiểm bài chẳng kẹt quyền giáo gọi là thuyết thông. Thuyết thông là gì? Tức là tùy cơ, tùy căn cơ trình độ của người tu, của người học, mình chỉ dạy họ không mắc kẹt trên cái quyền giáo thì gọi đó là thuyết thông. Bồ Tát được hai pháp này tự thành và làm thành cho người, không rơi vào cảnh giới ma ngoại giác tưởng. Giác tưởng là vọng tưởng, đây là phải học. Như vậy thì tất cả Bồ Tát phải học như vậy đó. Đại Huệ, tâm thông là duyên tướng tự đắc thắng tiến, xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, đến vô lậu giới tự giác địa tự tướng, xa lìa tất cả hư vọng giác tưởng, hàng phục tất cả ngoại đạo chúng ma, duyên tự giác thú hào quang phát sáng, ấy gọi là tướng tông thông. À, như vậy thì tông thông đó là cái gì? Ngài giải nghĩa là mình duyên tướng tự đắc thánh tiến. Tự đắc tức là tự mình nhận được, tự mình ngộ được, nó gọi là tự đắc. Mà từ tự đắc đó rồi mình mới tiến tu, cho nên gọi là kiến tánh khởi tu đó. Thắng tiến tức là mình tiến lên. Mà khi mình thấy được cái tự tánh rồi thì tự tánh đó là xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng. À, tự tánh nó không mắc kẹt ngôn thuyết, không mắc kẹt văn tự, không có mắc kẹt ở vọng tưởng. À, đến được cái vô lậu giới tự giác địa tự tướng, tức là được cái tự tướng ở cái cảnh giới giác địa của chính mình được hoàn toàn vô lậu, xa lìa tất cả các cái hư vọng giác tưởng. À, tức là cái vọng tưởng hư dối, hàng phục tất cả mọi đạo chúng ma. Bởi vì mình thấy được cái chân thật đó rồi thì ma họa gì không có làm gì chướng mình được, mà mình có thể mình chinh phục được họ. Duyên tự giác thú tức là mình duyên cái chỗ mà mình được tự giác đó, tới đó thì lâu ngày hào quang nó phát sáng, ấy gọi là tướng tông thông. Tông thông là như vậy đó. Bây giờ mình nói đơn giản hơn, tông thông tức là ngộ được cái bản tánh thanh tịnh sẵn có của chính mình, nhận được bản tánh đó, xa lìa văn tự ngôn ngữ và vọng tưởng, rồi mình sống được với cái đó là mình sẽ tiến tu không bị tà ma ngoại đạo khuyến rũ lường gạt, mà có thể tiến tới cái đạo quả viên mãn. Đó gọi là tông thông. Còn ở chỗ khác, ở trong nhà thiền thì gọi đó là kiến tánh. Từ cái kiến tánh đó mình khởi tu, cho nên liền đi tới thành Phật. Vì vậy mà gọi là kiến tánh thành Phật, phải không? Kiến tánh thành Phật là chỗ này. Giải thích duyên tướng tự đắc thắng tiến là tự là tự tánh, tự được tánh kia tối tôn tối thượng, tức là đã chứng căn bản trí. À, như vậy thành đã chữ tánh mà ở trong nhà thiền nói kiến tánh đó là chỉ cho cái căn bản trí chứ gì hết, nhận được nơi mình có cái căn bản trí, thì căn bản trí đó là cái tối tôn tối thượng của chính mình. Duyên căn bản trí này xa lìa ngôn thuyết vọng tưởng, cứu cánh vô lậu giác, nên nói Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Thì như vậy mình nhận thấy được cái tánh của mình gọi là kiến tánh, thì đó là Phật tánh làm nhân, rồi vọng tưởng thạch hết được vô lậu giác, đó là niết bàn. Vì vậy cho nên nói rằng Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Vì vậy mà cái câu nó kiến tánh thành Phật là chỗ đó đó. Tự giác tâm thông này là chỗ sở hành thánh lạc, trí huệ minh đạt, hàng phục tất cả, tất cả không thể hàng phục được. Đó. Mình thấy được cái thể chân thật của chính mình rồi thì không còn ai lung lạc mình được, mà trái lại mình có thể mình chuyển hóa người ta trở về với cái chánh pháp được. Đó là giảng về tâm thông. Bây giờ nói về thuyết thông. Thế nào là tướng thuyết thông? Nghĩa là nói chín bộ giáo pháp, lìa tướng khác chẳng khác, có không vân vân, do phương tiện khéo léo tùy thuận chúng sanh, như đáng nói pháp khiến được độ thoát, ấy gọi là tướng thuyết thông. Đại huệ ông và các Bồ Tát khác nên phải tu học. À, như vậy tướng thuyết thông là gì? Tức là chín bộ giáo pháp, tức là chín bộ kinh, hay là nói cách khác là 12 bộ kinh của Phật. Chín 12 bộ kinh của Phật mình thông suốt, mình lìa tướng khác chẳng khác, tức là lìa cái tướng mình có hai bên, khác và không khác, và tướng hai bên có và không vân vân. Mình khéo léo dùng phương tiện tùy theo cái trình độ căn cơ chúng sanh mà mình giảng nói cho họ, khiến họ được thoát khỏi sanh tử, đó gọi là tướng thuyết thông. À, như vậy thì tông thông và thuyết thông, hai cái đó nó đầy đủ thì mới có phương tiện giáo hóa chúng sinh, còn nếu chỉ có một bên thì không có đủ phương tiện. Đây giải thích chín bộ là: một, Tu Đa La, dịch là Khế Kinh; hai là Kỳ Dạ, dịch là Ứng Tụng; ba là Già Đà, dịch là Kệ; bốn là Y Đế Mục Đa, dịch là Bổn Sự; năm là Xà Đa Già, dịch là Bổn Sanh; sáu là A Phù Đạt Ma, dịch là Vị Tằng Hữu; bảy là Ưu Đà Na, dịch là Tự Thuyết; tám là Tỳ Phật Lược, dịch là Phương Quảng; chín là Hòa Già La, dịch là Thọ Ký. Như vậy chín bộ kinh này thì nói theo cái tiếng Hán dịch cho dễ: một là Khế Kinh, hai là Ứng Tụng, ba là Kệ. Ứng Tụng với chỗ khác gọi là Trùng Tụng đó. Ba là Kệ, bốn là Bổn Sự, năm là Bổn Sanh, sáu là Vị Tằng Hữu, bảy là Tự Thuyết, gọi là Vô Vấn Tự Thuyết đó, tám là Phương Quảng, chín là Thọ Ký. Đó là chín cái bộ kinh, mà chín bộ kinh nó nằm sẵn trong các cái bài kinh chứ không phải là riêng. Chẳng nói 12 bộ đó, nghĩa là các kinh Đại Thừa nói thẳng Đại Pháp chẳng nhờ nhân duyên, chỉ bàn lý viên mãn giết các luận nghị, riêng hiển chân thường chẳng đợi thí dụ. Cho nên không có ba bộ. Ba bộ là bộ nào? Một là nhân duyên, hai là luận nghị, ba là thí dụ. Ba bộ đó không có, làm gì đây là nói thẳng. Thì như vậy tổng số lại thì nó là 12 bộ kinh. Quý vị nhớ khi nào nói 12 bộ kinh thì mình phải kể: một là Khế Kinh nè, hai là Ứng Tụng nè, ba là Kệ nè, bốn là Bổn Sự nè, năm là Bổn Sanh nè, sáu là Vị Tằng Hữu nè, bảy là Tự Thuyết nè, tám là Phương Quảng nè, chín là Thọ Ký nè, mười là Nhân Duyên nè, 11 là Luận Nghị nè, 12 là Thí Dụ. Đó là 12 bộ kinh. Như vậy thì thông, thuyết thông là thông suốt 12 bộ kinh. 12 bộ kinh của Phật mình nắm vững để rồi tùy cơ ứng biến chỉ dạy cho người thoát được hết những cái phiền não mà được ra khỏi sanh tử, thì đó là thuyết thông. Chín bộ kinh này đều là phương tiện tùy cơ hiển bài trở vào, chẳng lìa tự tánh, chân tục viên dung, độ thoát các kiến, chẳng phải có pháp thật, nên nói là thông, đừng chấp nó thật. Bởi vậy nên trong kinh luôn luôn nói ví dụ như là cái ngón tay chỉ mặt trăng, như chiếc bè qua sông vân vân. Đó là phương tiện chỉ dạy. Đây Trùng Tụng: khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tâm thông và thuyết thông, duyên tự cùng giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng theo các giác tưởng. Nếu người được tâm thông và thuyết thông thì duyên tự, tức là duyên nơi mình cùng với giáo pháp. Mình nó là cái gì? Tức là tự tánh của mình cùng với giáo pháp của Phật. Khéo thấy khéo phân biệt thì không theo các thứ giác tưởng, tức là các thứ vọng tưởng. Chẳng có tánh chân thật như kẻ ngu vọng tưởng, thế nào khởi vọng tưởng, phi tánh cho giải thoát. Chẳng có tánh chân thật, tức là các pháp ở giữa này nó không có cái tánh thực, mà kẻ ngu vọng tưởng cho nó là thực. Mà nếu khởi vọng tưởng như vậy thì nó không phải cái cho đó là cái con người giải thoát thiệt. Cho nên phi tánh nó không có thiệt, mà cho có cái giải thoát khỏi nó. Quán sát các hữu vi sanh diệt thải tiếp nối, tăng trưởng hai chất này điên đảo không hiểu biết. Những người nào mà quán sát các cái pháp hữu vi trên thế gian, nó sanh diệt nối tiếp nhau, rồi mình tăng trưởng hai cái chất là có không, thì đó là mình sanh điên đảo, mình không thể nào hiểu biết được cái lẽ thật. Một ấy là trên đế, không tội là niết bàn. Quán sát vọng tưởng đời như mộng quyển cây chuối. Nếu mình thấy các pháp không hai, không hai tạm nói là một, đó gọi là trên đế. Mình thấy các pháp không hai, đó là thấy được trên đế. không khởi vọng tưởng tạo tội lỗi thì đó là niết bàn. Còn quán khác tất cả vọng tưởng ở trên thế gian này nó giống như mộng, như quyển, như cây chuối. Mộng, quyển, cây chuối. Cây chuối thì mình chặt ở dưới gốc, mình chặt trên ngọn thì mình thấy còn một khúc cây, phải không? Nhưng mà khúc cây đó mình chịu khó mình lột bẻ này, rồi lột bẻ nọ, mình lột hồi kiếm cái cây chuối còn không? Nó không có, nó chỉ là một mớ bẻ ráp lại, không thiệt. Thì như vậy tất cả pháp ở thế gian như mộng, như quyển, như cây chuối không có thiệt. Tuy có tham sân si mà thật không có người, từ ái sanh các ấm có đều như quyển mộng. Tuy rằng thấy tham sân si như có hiện mà thật không có người chủ à, bởi vì tham sân si nơi người nào cũng có hết. Nhưng mà giờ hỏi ai là chủ cái tham sân si đó? Ai? Mình hay là ai? Ngã không thiệt. Mà tham sân si từ đâu ra? Nếu mà tham sân si thiệt thì hỏi nó từ chỗ nào ra, rồi nó khi mà nó lặn nó trở về chỗ nào? Nó không có. Nó là có duyên thì nó khởi, hết duyên thì nó mất. Tham sân si không thể, không thiệt, nhưng mà có duyên thì nó bởi vậy cho nên nói tham sân si thì nó không có cái thật, mà thật không có người, không người chủ nó. Bởi vì không có ai mà khởi nói rằng tôi tạo ra cái tham, tôi tạo ra cái sân, tôi tạo ra cái si, phải không? Mà chúng ta có mặt ở đây thì có nó. Nó ở đâu, nó ngủ ngầm đâu đóng, động tới nó nhảy ra. Rồi nói từ ái sanh các ấm, nó là từ cái ái mà sanh ra thân năm ấm đời này đời sau cho tới tất cả đời khác. Như vậy thì sở dĩ chúng ta sanh ra thân này, hoặc thân ở cõi trời, hoặc thân ở các nơi nào đó, đều gốc từ cái ái mà ra đó. Thì chữ ái đó, có chia nhiều thứ. Như nói theo cái tính cách chung trong giáo lý là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay là hữu ái. Dục ái, sắc ái, hữu ái. Hữu ái tức là vô sắc. Dục là còn ái ở cõi dục, sắc là còn ái về cõi sắc, hữu là còn ái về cõi vô sắc. Còn nếu nói gần á, thì mình bây giờ ái có chưa mấy thứ. Số 1 là ái ngã, số 2 là ái nhân, số 3 là ái cảnh, tức là ái sự nghiệp của mình. Và cái chú đó, ái ngã là số 1, phải không? Có người nào ghét mình không? Thử cho thai tôi coi. Giờ mình có bệnh hoạn, mình có xấu xa, mình cũng vẫn thương mình như thường, không bao giờ ghét mình. Bởi thương cái thân này, cho nên thân này hoại là chụp cái thân khác liền, không có mất, không có bị gián đoạn. Vì vậy mà nó có thân đời sau. Năm ấm là vừa vại là chụp năm ấm khác. Có ai mà khi nói chết rồi cười đâu, phải không? Nói chết cái là buồn, là sợ, là khóc. Thì như vậy để thấy cái ái ngã là cái số 1, để rồi tiếp tục sanh. Rồi ái ngã rồi tới ái nhân, ái thân bằng quyến thuộc, ái những người mình thích à. Rồi cái thứ 3 là ái sự nghiệp tài sản. Ở chùa thì ái cái chùa, ái vườn chùa, ái cái tủ, ái cái vàng, ái ông Phật, đủ thứ đó, phải không? Còn ở nhà thì ái chiếc xe, ái đủ thứ ái. Thì như vậy thì chỉ ba cái đó đó là nó trói mình, làm cho cái dòng sanh tử nó cứ tiếp nối không dừng. Thì giờ muốn hết sanh tử thì trước hết là đừng ái ngã. Cho nên Phật nói vô ngã để phá cái ái ngã. Rồi kế đó là đừng có ái nhân. Mà ngã không ái thì nhân mình đâu có ái. Nhân ngã không ái thì sự nghiệp của cải cũng hết ái. Như vậy cho nên phá cái ái ngã là cái số 1, phải không? Mà cái ái ngã ở đây có người nào phá được chưa? Phá được bao nhiêu rồi? Cần ai cũng còn y nguyên. Có thể bớt ái ở ngoài được, mà còn cái ái ngã này khó mà bớt, phải không? Bởi vậy nên vì cái ái ngã mà sanh các ấm đó. Rồi mà các ấm sanh ra có đều như quyển mỏng thôi, nó không có thiệt. Cứ mất cái này tạo kia, mất kia tạo nọ, luôn luôn tiếp nối không dừng, như quyển như mộng vậy. Đây giải thích bài kệ thứ nhất. Nó chánh pháp tông quyết đều duyên tự tánh tự giác, có nói ra dạy bảo cốt đạt yếu chỉ này, phải khéo phân biệt chớ theo giác tưởng, tức là vọng tưởng. Hai bài kệ 2 và 3 nói kẻ ngu vọng tưởng chẳng phải tánh chân thật, không thể giải thoát. Chỉ quán sát sanh diệt tăng trưởng hai chấp do điên đảo mà thành. Hai bài kệ 4 và 5 nói tự giác chân đế này chỉ 1 không 2, cần ở trên thể tự giác, không thêm tội cấu liền là niết bàn. Xong vọng cấu ở thế gian tất cả các pháp sắc tâm ví như nguyễn mộng, tuy có tam độc tham sân si, tuy có độc tham sân si vân vân, cũng chính nơi đó không người đó. Các ấm hiện tại đều từ ái sanh, thải không thể được, nó không thiệt. Nếu hay biết chỗ này liền đó chống lìa thấy tánh bản thật, tức là cái tánh chân thật sẵn có của chính mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ hai cái đặc điểm ở đây là tông và thuyết, phải không? Tông thông và thuyết thông. Tông thông là ngộ được bản tánh của mình, thuyết thông là thông suốt được giáo lý của Phật. Nà, hai cái đó mà có đủ rồi thì chính mình tu và dạy người tu mới không có bị thối chuyển, không có bị lầm. Chứ còn được một bên là còn thiếu phương tiện, chưa có được đầy đủ cái tư cách để mà hướng dẫn, để giáo hóa cho mọi người. Thôi nghỉ.
Nguyện dĩ thử tâm đức Amen.